mà các chư Phật, chư Bồ Tát tâm không ngăn ngại nên không còn bị sợ hãi. Mà không còn bị sợ hãi thì Phật gọi là xa rời được điên đảo mộng tưởng của phàm phù mà cứu cánh Niết Bàn. Có phải điên đảo vọng tưởng là sao không? Thí dụ như bây giờ, bà già ruột của mình đó, lần đầu tiên mình về Việt Nam, rồi mình xài phung phí, rồi bà đi đâu bà cũng cứ la, bà cứ dè sẻn, bà cứ ngồi bà chặn mình rồi. Là mình về đó, mình cứ cái là gì vọng tưởng của mình nói kỳ này về tôi không muốn gặp bà nữa, tôi muốn là tôi đi ghé qua nhà ông bác, tôi không ghé mẹ tôi nữa, ghé bà đi đâu bà cũng chằn chằn, bà trùm sò. Có phải là mình điên đảo vọng tưởng không? Mẹ mình chỉ cái tâm bà lúc đó thôi, đâu phải lúc nào bà cũng như vậy, có phải không? Đó, thành ra cái chữ vọng tưởng là mình nghĩ sai về một cái gì đó. Mà vì gì còn người nào mà không còn cái tâm mà sợ hãi thì không còn tâm ngăn ngại, mà không còn ngăn ngại thì xa rời được những cái điên đảo. Điên đảo là thấy phải thành quấy, quấy thành phải. Có phải chúng ta thấy thân này là thật, nhà là thật, tiền bạc là thật, tài sản là thật không? Thì chúng ta thấy cái thật là giả mà cái giả là thật, có phải không? Mộng tưởng của phàm phu, chúng ta phải xa rời được điên vào mộng tưởng của phàm phu. Mà ai đạt đến cảnh giới này, cảnh giới tâm vô quái ngại, tâm vô sợ hãi, tâm vô vọng tưởng thì Phật gọi là đạt tới cảnh giới Niết Bàn. Niết Bàn không có phải là một cái cõi chỉ suốt ngày ngồi ở trên đó mà ngồi thiền mà hưởng lạc, nhưng mà Niết Bàn là cái cảnh vô quái ngại, vô ngăn ngại, vô sợ hãi, không chấp trước, không còn tham sân si, như vậy thôi. Chư Phật trong ba đời đều đi theo cái bài kinh Bát Nhã này mà chứng được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chư Phật ba đời là ai? Chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại và chư Phật đời tương lai. Và chư Phật đời tương lai cũng đều y theo cái bài kinh Bát Nhã này mà được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác mà thầy nói là giác ngộ, đại ngộ, triệt ngộ. Ngày đầu tiên chúng ta đi nghe một bài kinh giảng, một cái bài thép giảng, rồi đến chùa nghe mà ông thầy ông tụng một cái bài kinh, mình đến chùa mình xin quy y, đó kêu là giác ngộ. Rồi tới khi nào đọc kinh Pháp Hoa, đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, đọc kinh Kim Cang mà chúng ta tự nhiên thấy nó bừng tỉnh một cái, nó hay quá, nó sướng mà muốn khóc chảy nước mắt là đại ngộ. Nhưng mà rồi tới cái lúc mà triệt ngộ là bài kinh Bát Nhã này kêu là triệt ngộ đây. Tới cái chỗ triệt ngộ. Cho nên Như Lai nói bài chú Bát Nhã này còn gọi là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú. Bài chú Thủ Lăng Nghiêm có thể trừ tà, bài chú Chuẩn Đề có thể bắt ma, bài chú Đại Bi có thể trị bệnh. Nhưng mà những cái đó không bằng bài chú Bát Nhã này, vì bắt ma cũng là ma ở bên ngoài, chứ ma trong tâm vẫn còn. Bài chú Chuẩn Đề trừ tà vẫn là trừ ở ngoài, nhưng mà tà trong tâm vẫn còn, tà tâm tà ý vẫn còn. Mà chỉ có bài chú Bát Nhã này mới đưa cho chúng ta hết cái vô minh, thấy được thật tướng, trở về với cái không điên đảo vọng tưởng, trở về với chú cánh Niết Bàn, tiêu trừ hết thảy đau khổ, có phải không? Bài chú Bát Nhã này mà ai mà hiểu được? Tại vì chúng ta mà hả mà chồng chữ một câu mà chúng ta giận, vợ chữ một câu chúng ta giận, vì chiếu kiến ngũ uẩn dai có. Chứ thật ra hàng ngày chúng ta đều đọc chiếu kiến ngũ uẩn dai không mà. Thành ra Hòa Thượng Từ Thông khi mà nói chuyện với một cái vị Phật tử mà cách đây từng rồi mà cổ hỏi, tại sao Hòa Thượng Từ Thông nói chiếu kiến ngũ thưởng dai không mà làm gì có cái thân trung ấm là ngài phá. Ngài nói người mà đã chiếu kiến ngũ uẩn dai không thì người đó làm gì qua cái giai đoạn trung ấm nữa. Hiểu chưa? Ngài đó ngài đã trở lại đó, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Cái người mà đã chiếu kiến ngũ uẩn dai không là người đó là giống ai? Giống Bồ Tát, giống Phật, rồi còn gì qua giai đoạn trung ấm nữa. Thành nó phải hiểu một thiền sư họ nói cao thâm lắm. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra cô đó cổ hiểu lầm thì rồi thầy cũng nói sơ cho cổ nghe. Và bài chú này được viết bằng phạn âm như sau: Yết đế bà là, yết đế bà là tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Tôi tạm dịch: cố gắng trở về chân tâm bổn lai vô nhất vật để vượt qua bên kia bờ giải thoát. Nó chỉ có nhiêu đó thôi. Tràng giang đại hải, cố gắng trở về với chân tâm bổn tánh để vượt qua cái bờ bên kia. Bờ bên này là chấp, bờ bên kia là vô chấp, bờ bên này là chấp có, bờ bên kia là coi như là không còn chấp gì nữa. Vô quái ngại, vô điên đảo vọng tưởng. Thành ra giữa bờ với bên này với bờ bên kia không có thay đổi. Ngày hôm nay có thể là dạ so, ngày mai đại ngộ trở thành Bồ Tát. Bồ Tát và dạ so cách nhau không có một trong dây tắc rồi à. Quý vị thấy ông vô não trước khi mà gặp Phật giết 999 người, còn cầm dao đi rượt mẹ để giết cho đủ, chặt một cái ngón tay cho đủ 1000. Nhưng mà sau khi gặp Phật rồi, thì khi đó quy y với Phật rồi, đi trên đường khất thực, thấy một cô gái bị chuyển bụng, là khởi cái lòng từ. Như vậy, trước đó có một tuần là Dạ So, mà sau một tuần là Bồ Tát, thì cái mặt của vô não có đổi không? Không đổi, có phải không? Thành ra là trong cái kinh Pháp Hoa, con gái rồng 11 tuổi, căn tánh lanh lẹ, nghe kinh Pháp Hoa, ngài Văn Thù nói, chỉ cần nghe kinh Pháp Hoa mà cô có thể thành Phật. Quý vị để ý coi, thì lúc đó Trí Tích Bồ Tát và ngài Xá Lợi Phất mới nói, người nữ có 5 chướng ngại làm gì mà có thể thành Phật được? Chướng thứ nhất là không được làm trời Đế Thích, chướng thứ hai là không được làm trời Phạm Thiên Dương, chướng thứ ba là không được làm vua Chuyển Lương Thánh Dương, chướng thứ tư không được làm Ma Dương, chướng thứ năm không được làm Phật. Ngươi là thân nữ dơ quế làm gì có làm Phật. Cô tiểu long nữ mới cầm lấy cái hạt châu quý giá trên búi tóc, dâng cúng dường cho Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca và hỏi Trí Tích Bồ Tát và ngài Xá Lợi Phất, ông xem ta cúng cái viên ngọc này cho nhị vị Thế Tôn mau hay chậm? Nhanh lắm, ông coi ta thành Phật còn nhanh hơn. Và tự nhiên thấy cô biến thành nam tử, bay qua cõi vô cấu ở phương Nam và lên pháp tòa thuyết pháp, có vô lượng chư thiên và Bồ Tát vây quanh. Như vậy là cái đây là quyền nghĩa. Từ một người nữ đầy đủ tham sân si, sau khi chuyển tâm là biến thành tướng nam tử, phải không? Tâm trước khi đến với Phật là tâm bỏng sẻn nhỏ nhoi của phụ nữ, sau khi quy Phật rồi mở rộng ra trở thành là tướng đại trượng phu. Mở cái tâm mới lẹ nó, phải không? Mở xong nhà, mở cái tâm lẹ trong tích tắc, từ Dạ So trở thành Bồ Tát, từ người nữ trở thành người nam, và bay qua cái xứ vô cấu. Cái xứ nào xứ vô cấu? Hả? Cõi mình là cõi Nam Diêm Phù Đề, mà trong kinh nói là cô bay qua cõi phương Nam, là cõi phương Nam nào đây? Tại sao không nói qua phương Tây? Thì ngài bay qua cũng ở phương Nam này, cũng ở tại cõi Nam Diêm Phù Đề, nhưng mà cõi đó không còn, trong tâm ngài không còn cấu quế, gọi là cõi vô cấu. Và lên tòa sen thuyết pháp, độ vô lộ chúng sanh, có phải không? Thành ra là hiểu dùng cái đó. Tại sao mình ở đây cõi này mà không nói là qua cõi Tây Phương, mà nói là đi qua cõi phương Nam, cõi vô cấu ở phương Nam. Chúng ta là Nam gì? Nam Thiền Bộ Châu. Mà cái cô công tí rồng cũng ở Nam Thiền Bộ Châu chứ không đi đâu hết, phải không? Chỉ có là bay qua biến thành tướng nam tử, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, và lên tòa thuyết pháp làm Phật ở cõi vô cấu, là cõi này đây, cũng ở phương Nam này. Cõi này thật ra nó đẹp lắm. Cái cõi chúng ta rất là đẹp, dưới con mắt của Phật nhãn rất là đẹp, mà con mắt của mình thấy nó như vậy nè. Cõi này đẹp lắm, dưới con mối con gián, những con vi sinh vật nè, nó nằm ở dưới cái thảm này, nó thấy dơ quế không? Nhưng mà mình là thảm nè, phải không? Cõi này rất đẹp, nhưng mà những con vật mà nó cái phước báo nó đâu có thấy đẹp đâu. À, quý vị nhìn kỹ coi, có những cái con bây giờ nó đang ở sau chùa Tầm Nguyên đó, thì có người nói, có người Phật tử vừa đến trời công nhận cái cảnh chùa mình bây giờ lá nó vàng nó đẹp quá, phải không? Lá nó vàng nó rụng nó rơi đồ ngó, cái mùa thu nó chuyển nó đẹp quá, mình đi thưởng cảnh. Nhưng mà có mấy con sâu con bốn nó nói, sao mùa này nó rầu quá không có gì ăn hết trời. Nó cũng ở ngay cái mảnh đất của chùa Tầm Nguyên này, nhưng cái nghiệp của con sâu con bốn đó là cái gì? Cái nghiệp con sâu nó còn tệ hơn chút. Cái nghiệp con sâu là phải chui dưới đất trời này lạnh quá, rồi bị những con chim, những con chuột, những cái con gì nó kiếm nó ăn. Sao khổ quá, chui dưới lá là bị con này con kia cắn. Nhưng mà khi trong thời gian con sâu đó mà nó biến thành bốm, thì nó tung cánh nó bay lên, từ con sâu nó biến thành con bốm, nó nói, à té ra ở đây nó còn có nhiều cảnh đẹp mà chúng ta không biết. Con sâu biến thành con bốm thì chúng ta tu làm sao con sâu biến thành con bốm? Hiểu thầy nói cái gì không? Đó, thành ra đó là cái mà thầy nói biến phiền não thành bồ đề. Bây giờ để giải quyết một số câu hỏi tồn động, thầy sẽ trả lời cái phần sau này những câu hỏi mà quý vị lắng nghe, có những câu hỏi rất là hay. Cô này, cô tên Nguyễn Thị Sơn hay là Nguyễn Thị Sơn? Hình như là Nguyễn Thị Sơn, cô ở Edmonton. Edmonton ở đâu ra? Canada, đúng rồi, số phone của cô, số phone đầu là 780. Thầy không có nói hết. Hỏi về những giấc mộng như sau. Tức là bài kinh Bát Nhã này thầy giảng xong rồi đó. Cách đây 4 năm, cô nằm mơ thấy đi lạc vào một ngọn núi cao cạnh bờ biển, gặp nhiều tu sĩ mặc áo vàng hở vai như Đức Phật Thích Ca. Mặc áo mà dài bay, lòi dai bên hữu. Cách đây 4 năm, con nằm mơ thấy đi lạc vào một ngọn núi cao cạnh bờ biển, gặp nhiều tu sĩ mặc áo vàng hở vai bên phải, nhưng không phải là người Việt Nam, họ rất là ốm và họ nói ngôn ngữ gì con không hiểu. Sau đó con nhìn xuống núi thấy toàn là biển. Con sợ quá mới kêu cứu thì thấy một người đàn bà Ấn Độ mặc đồ trắng cởi trên hông con rồng bay từ biển vào và bảo con leo lên đuôi con rồng. Con leo lên xong thì bà ta ra lệnh cho rồng bay thiệt lẹ. Một hồi sau thì thấy chiếc xe hơi của con đang đậu và cái bà áo trắng đó ra lệnh cho con hãy bước vào xe. Con hỏi bà là ai thì bà ta không nói mà chỉ đọc câu thế thế thường hành Bồ Tát Đạo và cởi con rồng bay mất. Đó là giấc mơ thứ nhất. Giấc mơ thứ hai, cách đây không lâu, cô Son nằm mơ thấy đi qua Ấn Độ gặp một bà nói tiếng Anh tặng cho cô Son một cái gói quà. Trong giấc mơ cô Son nói, xin cho bạn con được không? Bà đó nói quà này chỉ cho con mà thôi. Sau đó mấy ngày sau cô và bạn cô đi mua vé số thì cô Son không trúng mà bạn cô trúng 10 đô la. Rồi cách đây không lâu vợ chồng cô mua nhà được 2 năm vì không thích nhà cho nên đổi nhà khác. Trong lúc vợ chồng hút bụi dọn nhà thì tìm ra một cái hộp giống như là loại đựng đồ chơi. Cô liền mở ra thì thấy trong hộp này đựng toàn là đồ nữ trang phụ nữ, đều là đồ nữ trang bằng vàng thơm mùi hương trầm. Chồng cô thấy vậy mới hỏi cô Son tại sao em mua nữ trang mà bỏ tầm bậy như vậy. Cô nói không phải của cô mua. Ban đầu cô tưởng là vàng giả, nhưng sau cô đem ra tiệm vàng thử thì là vàng 22 carat. Có vàng 22 không quý vị? Chứ thường thường mình 18 với 24. Vàng 22 carat trị giá độ 4 lượng. Cô bán được trên 3.000 đô la. Và cô đem số tiền này cúng chùa hết. À, có điều là cô đem vàng rửa xà bông cho sạch hết mùi hương trầm thì bỏ vào hộp, đổ qua một đêm thì có mùi hương trầm trở lại. Cổ gọi cho thầy, cổ nói kỳ lắm thầy. Khi mà tụi con dọn nhà, tức là khi giấc mơ nằm thấy một cái người đàn bà đi qua xứ Ấn Độ nãy đó cho đó, thì cổ xin cái quà này thì nói cho con xin bạn con được, tại cổ chơi thân với một cô bạn thì nói không, cái quà này cho con. Thì sáng hôm sau hai người đi mua vé số thì cô đó trúng được có 10 đô, cô này không trúng. Rồi sau thời gian cô quên bản đi thì cổ đại muốn mua nhà mới, cổ bán căn nhà này thì hai vợ chồng mới dọn đồ có người ta mua để dọn ra cho người chủ mới vô. Thì dọn hút bụi một hồi sau lòi ra cái hộp thì cổ mở ra thấy toàn vàng nữ trang mà vàng 22 carat không à, mà nó bôi bay cái mùi thơm nồng nực. Thì vợ chồng trước khi đem ra tiệm bán thấy nó kỳ đó, mới bỏ xà bông rửa, mà rửa rồi ra mở ra nó cũng là thơm nữa, rửa hoài không hết mùi thơm. Đó là cái đặc điểm của cổ nói. Giấc mộng thứ ba là cách đây một tháng cô nằm mơ thấy một người đàn bà tặng cho cô một bình bông sen. Cô nói cô có bông rồi, vậy cô đem tặng cô bạn được không? Cô này ai tặng cô ưa tôi cho bạn cô lắm nha. Bà ta nói bông này chỉ tặng cho con mà thôi, cô không chịu lấy. Thì bà đó bỏ đi. Rồi bà ta trước khi bỏ đi còn nói con trồng được nhiều đó sen, đó này đã nở nhưng còn nhiều đó đang sắp nở. Nếu con nhận cái ba sen này thì sẽ sanh về cõi trời sớm lắm. Cô giật mình thức giấc, một giờ sau lại mơ tiếp, thấy cô lái xe chở xác chồng cô chết đi tìm nhà hoàng, thì gặp lại người đàn bà đó chỉ dạy cô như sau: hãy ghé vô nhà gần bên có bụi xả, nhổ hai tép xả, một tép nhai nhổ vô miệng chồng, một tép nhai phun vào xác chồng thì chồng sẽ sống lại. Cô hỏi lại, xả của người ta trồng mà ăn cắp kỳ quá, thì người đàn bà nói nhổ xả đi. Cô xuống xe làm theo lời bà dạy thì gặp năm người đàn ông mặc đồ vét cô xuống xe nhổ xả làm theo lời bà dạy thì gặp năm người đàn ông mặc đồ vét, cái đầu là đầu heo. Tại sao bà ăn cắp xả của tôi? Trong giấc mơ bà Son trả lời, tôi đã có xin ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi. Năm người đầu heo mặc đồ vét đó hỏi chồng bà đâu, bà Son sợ quá giấu xác chồng qua một bên rồi nói chồng tôi đã chết rồi. Năm người mặc đồ vét có cái đầu heo đó nói bà phun xả đã cứu ông ta sống lại rồi. Và cô Son tỉnh giấc mộng, cô hỏi xin thầy cho biết giấc mộng báo điều gì. Cô đạo Phật, ăn chay 1 tháng 4 ngày, chỉ niệm danh hiệu Quan Âm và cầu cho chồng chết trước cô để cô lo cho vãng sanh, vì cô sợ cô chết trước chồng cô sẽ đọa vào địa ngục. Tức là cái bà này đó, theo thầy biết đó, bà là có một cái căn lành gì vậy? Tại bà niệm Quan Âm, Cái điểm cuối cùng là bà niệm Đức Quan Âm. Thành ra bà thường được Đức Quan Âm cứu hộ cứu nạn. Quý vị để ý không? Nhưng mà bà có một cái tốt là khi mà bà được cái của đó, bà này có số phone đàng hoàng. Số nếu quý vị nào muốn thắc mắc thì cho số phone là 780-478-9885 ở Canada, gọi thẳng cho bà. Tại vì khi bà đưa cái chuyện này ra, thầy muốn cho số phone tại nghe nó quan đường lắm. Nhưng mà bà là cái người ở Edmonton và số phone bà là 780-478-9885. Thì cái điểm mộng thứ nhất mà thầy muốn kể, cách đây cô nằm mộng, cô thấy cô đến một cái ngọn núi nào đó mà gặp toàn là tăng sĩ không đó. Rồi sau đó là hồi nãy cô nói là cô thấy có một người đàn bà Ấn Độ, rồi cô nhìn xuống cái biển cô sợ, rồi cô cầu cứu, thì người đàn bà mặc đồ trắng đó là cái hóa thân của Đức Quan Âm. Thằng nó hỏi bà là ai đó, rồi đưa bà trở lại cái xe của bà, và bà người đó chỉ nói là thế trường thành Bồ Tát Đạo, tức là Đức Quan Âm Bồ Tát đó. Đó là cái mộng thứ hai. Là cách đâu không lâu, bà nằm mơ thấy một cái bà nói tiếng Anh tặng cho bà một cái gói quà. Là thầy nghĩ cái này là cái chuyện thầy cũng không có suy nghĩ nổi, tại sao mà thấy trong giấc mộng mà lại được vàng, mà vàng lại có trầm thơm, mà vàng từ Ấn Độ qua. Thế này thầy hoài cái sức tưởng tượng của thầy Thông Lai. Nhưng mà cái giấc mộng mà thứ ba, mà khi mà bà thấy cái ông chồng bà chết này kia đó, thầy cũng không thể giải thích được. Nhưng mà thầy có một điểm thầy biết đó, là bà có tu hành và nói với cái dưới cái điều mà nếu bà nhận cái đóa hoa sen này thì cái đóa hoa sen này chỉ là hoa sen bạc của cõi trời thôi. Thầy nghĩ như vậy. Thành chính cái vị Bồ Tát này nói, tại vì bà vẫn niệm Quan Âm mà bà vẫn thường thấy những cái vị này là Thượng Đức Quan Âm, thành ra hoa sen mới nở, mà nở mới nở tới cõi trời thôi. Tức là cái level của bà tu bây giờ mới tới là thập thiện thôi, chứ chưa tới cái mức độ mà để về Tây Phương. Đó sự quá giải. Còn hai cái chuyện kia thầy cũng không có thể giải thích được, tại sao mà giảng đâu bà có mà thầy đã cho luôn số phone luôn đó. Thì thầy đặt số phone đó, quý vị nào mà có muốn gọi thắc mắc thì chịu Long Distance gọi qua Edmonton để hỏi bà. Cái thầy cũng hoài sức, Minh Châu đâu mất rồi, có trả lời nổi không, sư phụ đầu hàng. Cái chuyện đó là hoài sức của sư phụ rồi.
Tu thì bà tin Phật thì thâm tín chưa Phật giai sung mãn, bà cái việc mà bà cứ lo tu đi thì cái chuyện đó không thấy.
Một câu hỏi nữa. Con là Phật tử vừa giác ngộ Pháp thời gian gần đây. Khoảng bầu rằm tháng 7 âm lịch, vô tình con vào một nhà hàng ăn chay ở San Jose, con gặp một số dĩa thuyết pháp của thầy. Con lấy về nghe, cảm thấy rất hay và muốn đi tu. Cho đến bây giờ con vẫn vào website của chùa để nghe Pháp. Bên cạnh đó, con có xem một dĩa DVD chiếu về sự sát hại loài vật một cách tàn ác, nên con càng sanh lòng ăn chay. Nhưng con có một điều khó xử là chồng của con không tin tưởng Phật Pháp. Mỗi lần gây gỗ là anh ấy thường đem chuyện con bắt đầu tu hành ra phỉ báng chửi rủa. Lúc trước thì con không có nhịn đâu. Nhưng bây giờ con biết nếu con trả lời lại thì khẩu nghiệp của con càng tăng lên. Nên con im lặng, mặc cho anh ấy chửi thì anh tội. Khi xưa con không biết, nhưng bây giờ nghiên cứu Phật Pháp con thấy rằng đây là nghiệp chướng mà con tạo ra từ kiếp trước. Nên thường xuyên niệm Phật và hồi hướng đến chồng con. Hy vọng anh sớm giác ngộ Phật Pháp, phát Bồ Đề Tâm. Hôm nay con viết thư này kính xin thầy chỉ dạy cho con. Thứ nhất, đây là lần thứ hai chồng con đập phá bàn thờ. Lần thứ nhất vào khoảng 5 năm trước, nói những lời thô tục phỉ báng Phật Pháp trong lúc anh ta uống rượu. Con mong thầy chỉ cho con làm cách nào để ông ta không bị đọa địa ngục. Con nên tụng kinh gì mấy lần một ngày để sám hối cho chồng con. Cho con biết khi nào thầy về California ở chùa Đức Viên San Jose, thầy cho con hay để con đến làm lễ quy y với thầy được không? Nhà con xuống chùa Đức Viên khoảng một tiếng nên con có thể đến đó được. Con muốn học tụng kinh như kinh A Di Đà, kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Địa Tạng, nhưng con không có kinh tụng CD để nghe cách tụng, không mỏ chuông gì hết. Xin thầy cho con thỉnh xin kinh tụng và CD nghe tụng, còn mỏ khánh thì con tìm đến chỗ bán tượng Phật mua cũng được. Xin cho con hình Tây Thiên Tam Thánh. Khi nào thầy có thời gian thầy email lại cho con, lúc nào cũng được, vì con đi làm 6 ngày. Mỗi ngày nghỉ của con là ngày Chủ Nhật, con phải đi chợ nên không có thời gian nghe thầy trả lời vào lúc 2 giờ. Con cảm ơn thầy nhiều, xin thầy đừng nói tên con ra. Diệu Hương, con coi con gửi hình Tam Thánh cho cô này có địa chỉ email. Xin kinh xin kể đó con, thầy giao cho con rồi để thầy giải quyết. Trời ơi, yêu cầu không nói tên mà không chịu đánh lời đầu đi. là email, mà email đặt tên con là gì rồi ở đâu đã đừ rồi. Rồi cái câu cái tam thứ hai á, cái tam thứ hai mới nói là xin thầy đừng nói tên con ra sợ chồng con biết, là tôi cứu hết nổi rồi. Vậy là trời nhờ minh giác là nhiều phải không? Vị trí bây giờ thành minh giác thôi, để thầy nhờ minh giác để mà ra tay nghĩa hiệp. Nam mô A Di Đà Phật. Con là người hôm qua gọi điện thoại cho thầy, tại cô thì cũng điện thoại từ ngày cái email này bữa trước thầy không có trách nó cổ chuyển mà nó qua cái spam đó, con biết không? Thầy mới mở ra là ngày 4 tháng 9 có những cái email mà nó không vô thẳng mà nó vô cái spam. Thầy mới mở ra là gửi ngày 4 tháng 9 là nay hơn tháng mấy rồi. Bạch thầy Thích Thông Lai, con là người hôm qua gọi điện cho thầy hỏi về trường hợp báo mộng của ba con. Theo như sự hướng dẫn của thầy, hôm qua con xin áp tác hình scan của ba con để thầy cứu độ cầu siêu cho ba sớm về cực lạc. Tên họ của ba con thầy không cần nói nữa. Con nằm mộng thấy ba thường về báo mộng về ngôi mộ bị chôn chồng, mà phía dưới cái ngôi mộ chỉ có hai cái chân mà thôi. Tức là cô này cũng nói ba cô ở Việt Nam, mà cô này ở bên Germany, bên Đức là... Mà cổ cứ nằm mộng thấy ông cụ nói đó là mày chôn cái mộ tao là chồng trên một cái mộ nữa, mà cứ về cứ báo như vậy hoài, mà cổ lại thấy cái mộng ở dưới là có hai cái chân không à. Thì theo cái điểm này đó là báo hiệu cho ba cô chưa có siêu. Thì trong cuộc chiến ở Việt Nam có nhiều cái chỗ hồi xưa, chẳng hạn như bộ đội nó chết hoặc là lính chết rồi người ta chôn đại quý vị, nhiều khi có cái giò cái chân. Rồi bây giờ quý vị lại cải tán, quý vị lại mua miếng đất đó, lại đặt ba quý vị lên, đúng không? Thành ra là cái ông dưới ông cứ khiếu nại, mà cứ cổ cũng nằm, ba cổ cho thấy mà cổ cũng thấy là thấy ba cổ nằm ở dưới, mà thấy cái mộ dưới mà chỉ có hai cái chân không à, hai cái chân của người khác. Thì đây là cái điềm của ông cụ chưa siêu. Thành trong cái pháp môn tu Tịnh Độ Tông hay là Kinh Địa Tạng thì bây giờ ngài Ngộ Thông đó, những cái phời khóa ngài có tam thời hệ niệm là cầu siêu cho người này. Thì khi nào mà cô thấy có chỗ nào mà tu tam thời hệ niệm theo cái pháp môn Tịnh Độ của Pháp Sư Ngộ Thông ở Tịnh Thông, Hòa Thượng Tịnh Thông phải không? Hoặc là Ngộ Thông, thì con gửi tên của ba con và cầu siêu cho ba con. Nếu ba con siêu thì ổng không khe gì cái mộ này. Tại vì ổng siêu rồi thì ổng chả tiếc gì một cái mộ ở đó nữa. Nhưng mà ổng chưa siêu thì họ chấp cái đó là ngôi nhà của họ đó. Nhớ một cái điểm. Bây giờ muốn cho ba con bây giờ cách mà về để mà giải tỏa ngôi mã thì nó tốn tiền. Cách thứ nhất là con phải liên lạc cái danh sách những cái nơi nào có tu tam thời hệ niệm, để mai mốt đây như là Minh Quang hay là từng Thánh Nghi Vinh hả con? Thánh Nghi Vinh thì có một số Phật tử tu theo cái hệ của Hòa Thượng Tịnh Không, họ lên đây họ xin tu tam thời hệ niệm, thì con email qua rồi thầy nói Minh Quang viết trong cái sớ cầu siêu, thì hy vọng là hồi hướng cho ba con sau khi Phật tử họ tu mấy ngày 3, 4, 7, 8 ngày vậy đó, họ hồi hướng cho cái ngày tam thời hệ niệm để cho ông cụ được siêu, thì ông cụ không còn bám vào cái ngôi mã này nữa. Tại cổ nói kỳ lắm, thấy ba con cứ mua miếng đất đó rồi mà chôn rồi là cứ thấy là ở dưới một ngôi mã, mà thấy ngôi mã ở dưới chỉ có hai cái chân. Đó, thì đây là những cái cuộc chiến Việt Nam, cái chuyện nó xảy ra thường lắm. Quý vị đồng ý không? Nhiều khi đánh giặc rồi chôn đại đó, rồi bây giờ mình lại mua miếng đất đó lên, mình chôn chồng lên. Dạ thì khuyên cổ tung Địa Tạng, cổ tụ Địa Tạng, cổ bên Đức á, thầy khuyên cổ là nên tụng kinh Địa Tạng, rồi cô download những cái dĩa kinh tụng Địa Tạng, cô phát ra cho các nơi, thì cái đó một hình thức ấn tống kinh Địa Tạng, hồi hướng cho ông cụ. Hồi hướng luôn cho cái người mà chỉ còn có hai cái chân á. Dạ, thì cũng siêu. Dạ. Câu hỏi này quan trọng nè, quý vị lắng nghe nè. Dạ bạch thầy, câu hỏi này là, không để tên là tôi nói trước câu này khôn nè. Không để tên thì nói không để tên, không đọc tên đi chứ đòn đọc tên con tên là gì đọc cho đã, là cuối cùng xin thầy đừng nói tên là tôi làm không được. A Di Đà Phật. Dạ bạch thầy, con không hiểu nhân quả thế nào đối với một người khi biết mình là đồng tính luyến ái, bản thân họ không muốn, do thế nào mà họ phải bị như vậy, kính xin thầy chỉ dạy. Thầy không tạm nói, không nói tên cái người này ra. Thì như vậy, cái vị này hỏi, dạ bạch thầy, con không hiểu nhân quả thế nào đối với một người khi biết mình là đồng tính luyến ái, bản thân họ không muốn, do thế nào mà họ phải bị như vậy, xin thầy chỉ dạy. Quý vị biết tại sao mà họ bị cái quả là làm cái người mà đồng tính luyến ái không? Hả? Trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Pháp Sư Công Đức, Đức Phật cấm cái vị Pháp Sư không được gần với 5 loại người bất nam. Quý vị nhớ không? à, có năm loại mà đồng tính luyến ái lận. Có khi họ đó, cái tháng này họ là đàn ông, tháng tới họ là đàn bà. Có loại thì tháng này họ là đàn bà, tháng này ông có hỏi là vừa đàn bà mà vừa đàn ông. Có loại họ vẫn có vợ, có con chứ chồng con, mà họ lại, có lúc họ lại là đồng tính luyến ái. Thành Phật Kinh nói có năm loại cái người mà đồng tính luyến ái đó quý vị. Thành cái nghiệp đồng tính luyến ái là gì? Giả sử cái người này bây giờ họ là con trai, mà họ đi thương con trai có không? Thì cái người này đời trước đã là đàn bà, cái nghiệp đàn bà của họ còn, nhưng mà họ mới vừa làm đàn ông. Do đó cái thân tứ đại đó, thì mới kiếp này mới làm đàn ông, mang cái thân đàn ông. Nhưng mà cái ý mà cái tạng thích chứa những cái nghiệp đàn bà nó nhiều quá. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Do đó khi đời này họ sinh trở lại, thì cái thân được đàn ông, mà cái bản tánh, cái nghiệp đó, nghiệp cái những cái tạng thức, cái tập khí, những cái mà họ chứa từ đời trước, những hạt giống họ là đàn bà. Thành ra rất là tội. Cái hạng này Đức Phật không cho xuất gia đó. Cấm. Tại vì quý vị biết làm sao không? Cái hạng này mà Phật không phải tu tại gia, Phật cho mà không cho xuất gia. Một ông thầy mà động tính luyến ái thì làm cho thối tâm Phật tử. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó. Còn một cái người đó mà tự nhiên bây giờ đàn bà mà đi thương đàn bà, là đời trước họ là đàn ông. Rồi họ phỉ báng đàn bà, bây giờ họ bị cái quả họ mang thân đàn bà. Nhưng mà thân thì đàn bà, mà cái tập khí đó, nguyên một cái kho tạng chứa của họ là đàn ông không à. Thành là họ không thương đàn ông được, họ thương đàn bà. Nhưng mà ngay cái nghiệp này đó là cái nghiệp tà dâm. Thầy nói thẳng. Tại vì trong kinh Phật nói hả, mà người đàn bà mà đi thương người đàn bà, người đàn ông thương người đàn ông là bị cái quả tà dâm rồi. Ngay cái đời này sau khi họ chết họ sẽ đọa, mất cái thân người liền. Thành ra nếu mình mà có cái nghiệp như vậy thì trước tiên phải đến trước Phật và sám hối. Sám hối làm chi? Nếu mà vị này mà đang đàn bà mà thương đàn ông thì phải sám hối để chấm dứt ngay, để cho mình chuyển. Thật, một là đàn bà hẳn, hai là đàn ông hẳn. Nếu không mang cái nghiệp này thì đời sau sẽ đọa liền vì ma phạm với giới tà dâm. Yeah. Có cái này cũng một câu hỏi rất là hay, không biết là đủ thời giờ. Chắc đủ. Kính bạch thầy, con có một thắc mắc. Chú này tên là Trần Hải. Xin thầy khai thị, trong kỳ bầu cử tổng thống vào ngày 4 tháng 11 sắp đến, có một dự thảo số 1000 trưng cầu việc cho phép người bệnh nan y giai đoạn cuối được giúp cho chết nhẹ nhàng, không đau đớn. Là Phật tử chúng con nên vote yes hay no? Nếu yes thì cũng có thể niệm Phật cầu vãng sanh dễ dàng hơn. Còn nếu no thì lý do tại sao? Kính mong thầy khai thị chúng con. Tức là cái vị này ở Tacoma. Thì bây giờ đó là họ nói trong cái kỳ bầu cử chùa 4 tháng 11 sắp tới này có một cái dự thảo mà số 1000 trưng cầu việc cho phép người bệnh nan y giai đoạn cuối được giúp tự tử chết đó quý vị. Thì chúng ta là người Phật tử có nên giúp ký do cái đạo luật được ban hành hay không? Không, chú này hỏi với một cái thiện tâm. Rõ ràng là bây giờ nè, chú nói là mùa bầu cử vào ngày 4 tháng 11 sắp đến có cái dự thảo số 1000 trưng cầu việc cho phép người bệnh nan y giai đoạn cuối được giúp cho chết nhẹ nhàng không đau đớn, tức là họ chiêm thuốc ngủ cho chết á. Là Phật tử chúng con nên bầu là yes hay no? Nếu yes thì cũng có thể niệm Phật cầu dễ vãng sanh dễ dàng hơn. Còn nếu no thì lý do tại sao? Tức là ông này ông nói thì bây giờ yes là coi như chuẩn bị cho ba má của ông đi, thí dụ đi, hay là bà con đi, rồi nghĩa là tụng kinh xúm nhau đem ban hộ niệm chùa Tầm Quyên lên tụng xong rồi cho chích ngủ thuốc đi luôn, chịu không? Ông nói nè, có thể niệm Phật cầu giúp cho vãng sanh dễ dàng không? Vậy mai mốt là Minh Quang đi tới đâu là thật ra cái này là sát sanh đó, một trong đại giới của Phật đó. Chúng ta người nào mà ứng cử mà ủng hộ cho việc phá thai, người đó tội kinh khủng lắm. Bởi vì không thấy nhìn thấy. Một ông đảng Cộng Hòa, hai ông đảng Dân Chủ gì tôi không biết, mà cái ông đó ủng hộ cái lập trường phá thai là cái ông đó đọa vô lượng kiếp. Dù là ông đắc cử tổng thống để ông được phiếu của những người phá thai. Còn cái ông nào mà chống phá thai, bảo vệ cái bào thai, thì cái ông đó dù là không được làm tổng thống 4 năm, 8 năm, nhưng mà phước đức vô lượng. Giết bao nhiêu trẻ đó quý vị. Một cái lực của ông ký ra như vậy là quý vị thấy là coi như để di hại kinh khủng lắm, phải không? Thành ra họ chỉ làm tổng thống có 4 năm hoặc 8 năm mà họ tạo không biết bao nhiêu cái nghiệp trong địa ngục. Thành ra rất là tội nghiệp cho mấy ông tổng thống Mỹ này. Quý vị thấy không? Tổng thống Mỹ là khổ lắm. Hồi xưa đó, mình tưởng là tổng thống Mỹ là ngon, tổng thống Tàu mới ngon, tổng thống Việt Nam mới ngon, tổng thống Mỹ không ngon. Thử thật mà tôi nói tại sao? Lương của tổng thống Hoa Kỳ đâu có hơn những cái lương của những ông quarterback cầu thủ football phải không? Ở nước Mỹ này có 500 tuyển thủ football lương nhiều hơn tổng thống có không? Ở xứ Mỹ này có cái bà gì bà ngồi bà nói cái show bà Mỹ đen bà tên gì đó. Oprah đó, bà lương gấp mấy lần tổng thống Bush nữa. Phải không? Thành ra tổng thống chỉ được cái quyền thôi, tức là phước báo là có quyền nhưng mà tiền thua mấy tỷ phú. Bill Gates đâu có cần tổng thống nhưng mà cũng giàu, phải không? Thành ra quý vị nhìn rõ, làm tổng thống Mỹ thì có quyền, có tiếng, được đi đưa máy bay rồi hầu hạ nhưng mà có 4 năm, 8 năm thôi. Nhưng mà bù lại bị bắn, bị giết, bị chử. Những cái mà được sướng không bù những cái bị chử. Quý vị thấy không? Tổng thống Việt Nam mình có ai mà dám đem mấy cái show ra mà giỡn, mà bôi xấu, mà giết tầm bậy tầm bạ không có đâu. Mà tổng thống Mỹ là bị cái đó nhiều nhất. Thành ra là quý vị thấy tổng thống Mỹ là khổ nhất, thấy không? Thành ra đừng có tưởng là làm vua nghĩa là hết phước nữa làm tổng thống Mỹ đó. Thật mà nói, ông Bush khi mà ông lên tổng thống rồi là ông đưa một cái lệnh ra đánh qua bên Iraq là bao nhiêu gia đình chết, bao nhiêu lính bên kia chết. Thành ra là cái nghiệp ông lãnh đó. Rồi ông chống phá thai hay là ông ủng hộ phá thai, ông hình như là ông ủng hộ. Ông chống thì ông được cái phước đó. Đa số là dân chủ là ủng hộ phải không? Còn bà là chống. Đó, hai cái đó là quý vị thấy xã hội Hoa Kỳ nó sẽ đi vào trong một cái là rất là lụng bại. Thì quý vị thấy coi không còn một cái coi như là family value nữa hết rồi. Nó từ từ nó đi tới cái gì? Thành ra tôi nói thẳng là không có vote yes cho tự tử. Mà có cái bang đó mà có thỉnh đi thầy không cho đi, thầy đi cho Minh Quang đi chứ thầy không dám đi à. Đi đó là coi như là trọng nghiệp với người ta rồi đó. Có câu hỏi này tôi không biết làm sao để coi, chắc này có mình Minh Châu mới trả lời được. Cái này của một tên là Nam Phạm Vinh, nem là Phạm Vinh, là ở số là 80/14/3 Cao Thắng, Hồ Chí Minh, quận 5. Cái gì 0509 thầy không biết cái gì đó. Thầy ơi, con rất thích nghe thầy thuyết pháp, con rất buồn vì con bị điểm kém trong trường, nếu gửi sổ liên lạc về nhà con sẽ bị mẹ đánh, con mong thầy chỉ cho con pháp môn nào để con học giỏi, con cảm ơn thầy nhiều. Cái này là quỷ trí chuyển cho thầy đó, phải quỷ trí? Dạ phải, thấy chưa? Hả? Rồi nói là trì chú đại bi. Hả? Rồi chú trí huệ. Thật ra nếu mà nó trong kinh Địa Tạng cũng có đủ loại hết. Nếu mà con mà cái tâm thành kính tinh, con ăn chay 21 ngày, rồi con tụng kinh Địa Tạng, con lập một cái bàn thờ về phương Nam. Hồi xưa thầy đã có làm cái đó. Thì thầy đọc kinh Đại Thừa thầy không có hiểu, rồi thầy mới làm một cái tượng Địa Tạng qua về phương Nam, chứ đâu có tượng đẹp như mình đây đâu, tự nắng tự vẽ làm lấy. Rồi để một cái bát nước, cái bình nước ra đó. Rồi cái mỗi một ngày đó là trong 21 ngày, hồi đó là phải cứ đứng niệm danh hiệu mà tụng kinh Địa Tạng đúng 21 ngày. Rồi sau đó quay về phương Nam, quỳ tượng Địa Tạng tịnh trọng uống cái ly nước đó vô. Thì uống nó vô thì sau từ từ thấy đọc kinh Đại Thừa và thầy hiểu nhiều cái nghĩa mà mình thấy hồi xưa mình không có hiểu. Thì đó là do cái tâm thành trong kinh có. Còn con tụng chú Đại Bi cũng khai huệ, mà tụng Lăng Nghiêm cũng khai huệ. Mà cái đơn giản nhất con niệm A Di Đà Phật mà niệm là coi như niệm, cứ niệm hoài và con cứ tự nhiên nó cũng phát huệ thôi. Thầy nghĩ gì hả? Tâm định là phát huệ. Chứ câu mà hỏi sợ mẹ đánh chứ kinh. Đứa bé này bao nhiêu tuổi giờ quê trí? Trời ơi, 18, 19 gì mà giết ghê vậy? Tôi tưởng để cho Minh Châu hỏi cho đọc ra hết hồn. Kính gửi các thầy cô, con tên là Phan Trí, đang sống ở North Carolina. Tôi có ý định ấn tống kinh sách để ban phát cho đồng bào nơi vùng tôi ở, nhưng chưa biết cách bắt đầu như thế nào. Nhờ thầy cô có thể cho tôi biết vài điều cần thiết để có thể bắt đầu chương trình này. Chân thành cảm tạ. Số phone là 828-244-4437. thì muốn ấn tống kinh thì thầy nghĩ liên lạc Diệu Hương hướng dẫn, tay đây thì có giúp làm. Dễ mà, có số phone, có điện thoại, người ta muốn ấn tống, nếu cần xin kinh gì thì mình ấn tống cho, nói hướng dẫn hoặc chỉ cho người ta làm đó chị ơi. Một cái email nữa, Phật tử tên là Lâm Tú Vân, pháp danh Quang Tuyên, hỏi nhà có thờ Quan Âm Bồ Tát, cô thường thắp nhang Bồ Tát rồi vào lấy xe đi làm lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có lúc thì niệm Quan Thêm Bồ Tát, niệm như vậy có đúng hay không? Hả? Không có sao hết á. Dạ. Đức Quan Âm đó là đương lai hạ sanh Tây Phương Cực Lạc, Đức Di Lặc là đương lai hạ sanh ở Ta Bà thế giới. Thành ra đừng có lo, niệm Quan Âm cũng được, niệm cái gì mà mình quen thì mình niệm thôi. Chứ đâu có gì Phật đâu có chấp, chỉ có mấy ông Phật mà Phật thực tử mới chấp thôi, chứ Phật tiệt không có chấp. Dạ. Yeah. Yeah. Còn cô xin dĩa thì cũng câu này thì gọi chú Nguyễn Mẫn ở San Jose, điện thoại 408-712-0220 thì chú sẽ giúp cho, còn in kinh thì tôi đưa Diệu Tiên, bây giờ lại là Diệu Hương. Bạch thầy cho con hỏi một câu, mẹ con có làm lễ quy y cho con lâu rồi, nay con hỏi mẹ con pháp danh của con tên gì, thầy ở đâu thì mẹ con không nhớ nữa. Xin thầy chỉ dạy cho con, nay con phải làm sao để có pháp danh cho mình, thật là cảm ơn thầy. Tức là quy y rồi. Cô này là Thanh Trang nè, 09@yahoo.com. Cổ nói là bà già bả quy y cho cổ hồi nhỏ, mà giờ hỏi ông thầy bổn sư là ai bà già cổ không nhớ, mà pháp danh gì không nhớ, hỏi làm sao để có pháp danh cho mình. Vì cô tìm một cái chùa nào gần nhất, gần nhất. Tôi nghĩ cái tên ông bổn sư cô mà cô bà già không nhớ, cái tên cô không nhớ thì làm gì mà cô nhớ được ngũ giới tam quy, phải không? Thành ra cái này là thầy phiên cô nên đến một ngôi chùa nào gần nhất ngay chỗ mà cô đang cư ngụ, rồi cô xin cái vị thầy đó bữa nào có lễ quy y ngũ giới cô nên thọ lại đi. Tại vì thọ tam quy ngũ giới để gieo một cái duyên với tam bảo, và đời đời sanh chỗ nào có tái sanh mà giữ tròn ngũ giới thì cái chìa khóa căn bản là đỉ vào nhân thừa và thiên thừa. Đó, không có mất cái nhân chủng tử làm người. Chứ còn cô mà cái tên không nhớ, ông bổn sư không nhớ. Ở đây tôi có khá cái là ông Thích Minh Thức á, khi mà lên Pháp Lò thì ông xưng ổng là đệ tử Thích Minh Thông luôn. Làm ông Minh Thông kia ở bên Việt Nam ổng là làm, cái tôi đâu có đệ tử Thích Minh Thức mà. Trong phát biểu trong cuốn văn mà Trương Quang là ai làm ông đó bị lãnh nạn. Bữa nay Thích Minh Thức không có đi hả? Thích Minh Thức mà lâu lâu hỏi sư phụ là ai, nói dạ quên luôn sư phụ Thông Lai nữa. Nhưng mà còn nhớ được mình là Thích Minh Thức. Ờ dạ. Nhớ không có được xưng Thích nha. Ông xưng Thích Minh Thức mà đệ tử của Thượng Tọa Thích Minh Thông, lòng Minh Thông bên Việt Nam cũng bị Việt Cộng kêu lên làm việc đó. Vậy hả? Nhiều lắm, để thầy coi câu hỏi nào ngắn ngắn, nó cũng gần hết băng rồi. Quá nhiều email đi này chứ. Đây. Một cái vị này họ nó nghe tôi thường nói là thầy tôi giảng trong cái cuộc đời ngài Đại Ca Diếp. Thì tôi có nói là lúc mà Đức ngài Ca Diếp á, là ngài A Nan lúc mà khóc lóc gần mà Đức Phật nhập diệt thì mấy cái vị trưởng lão như là Tu Bồ Đề rồi La Hầu La rồi Bà Di Mẫu mới nói tôn giả A Nan, ngài là thị giả nên vào hỏi Phật coi Phật dạy cái gì, sau khi ngài nhập diệt ai làm thầy, thì Phật nói lấy giới luật làm thầy. Thì có một vị này vị không có tin, ông nói thầy nói gì vậy, lấy căn cứ gì mà để là lấy giới luật làm thầy, phải có Phật phải nói có ông thầy nào, phải có cuốn kinh nào chứ thầy chỉ nói không không như vậy là không có tin. Thì bây giờ tôi sẵn đây tôi muốn cho vị Phật thừa tử này có niềm tin. Thì kinh Phật dạy lần cuối cùng khi sắp nhập Niết Bàn kêu là kinh Di Giáo. Kinh Di Giáo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc sắp bắt đầu chuyển pháp lưng độ cho tôn giả A Nhã Kiều Trần Như. Lần giảng pháp cuối cùng độ cho trưởng lão Tu Bạc Đà La, có phải không? Và những ai mong cầu được cứu độ, Đức Phật đều bình đẳng quá độ cho hết cả. Ngay khi Phật sắp tịch diệt, ở rừng Ta La Song Thọ, lúc ấy vào khoảng nửa đêm bầu trời tịch mịch, không một âm vang, Đức Phật vì lòng thương các đệ tử mà lược thuyết những pháp yếu như sau. Các thầy tỳ kheo sau khi ta tịch diệt, các thầy hãy trân trọng tôn kính tịnh giới. U bà tát, u bà di, sa di, sa di ni, tỳ kheo ni, bồ tát giới và thích so mâu ni. Như đêm tối gặp ánh sáng, như người nghèo được của báo, phải coi giới luật là bậc đại sư của các thầy, cũng như lúc ta còn ở đời không khác. Mà giữ tịnh giới, các thầy không được buôn bán, đổi chát, tạo lập vườn nhà làm của riêng, chứa chấp kẻ tôi đòi, cùng chăn nuôi các loại sinh động vật. Chỗ này thầy mới mở quạt. Tại vì cái thời đó là thời cách đây hơn 25 thế kỷ, các thầy thì không có mua Mercedes, các thầy không có phone tai, các thầy không có computer, không có laptop, mà các thầy có cái gì? Thành ra cái thời đó nhà giàu là cái gì? Nhà giàu mà các thầy phải giữ tịnh giới là không được buôn bán nè, đổi chát nè, không được tạo lập vườn nhà làm cửa riêng, tức là không được trồng trọt đó, và không được chứa chấp kẻ tôi đòi, tức là nuôi người hầu kẻ hạ đó quý vị, tức là nuôi nô lệ đó. Cái thời bên Ấn Độ nó có 5 giai cấp thủ đà la, chiên đà la là 2 giai cấp nô lệ, cùng chăn nuôi các loài sinh vật đó. Ngay cả bây giờ mà các chùa nào mà nuôi chó, nuôi mèo, nuôi chim đều là phạm giới. Thầy đi qua Hilton, cô Ngọc Hân là em của cô Ngọc Hân là em của cái cô mà Diệu Quyện mà qua quy y với thầy mà chủ nhà hàng, nhớ không? Giữ phá tu với mình đó. Thì qua tới nhà thầy thấy cổ đang nuôi một con két nhốt trong cái lồng, thì thầy mới hỏi tại sao cô làm như vậy. Cổ nói có một vị thầy Việt Nam dạy cổ là phải nuôi con két như vậy để nhốt nó trong lồng để mà nó giải nghiệp cho mình. Tôi hỏi sao mà giải nghiệp. Ông nói đó là nuôi nó mình phải cho ăn, rồi thay vì mình nhốt nó là sau này mình khỏi ở tù, tại vì mình cũng phải đổ phân rồi chấp. Ông nghĩ sai vậy đó. Thành qua ngay ngày đó là thầy mới nói không được, là phải làm lễ phóng sanh ngay. Sau đó thầy mới làm lễ phóng sanh, và cổ mới nói đâu có biết đâu, con nuôi này mấy năm rồi, vị thầy đó nói con muốn giải nghiệp thì con phải nuôi con két nhốt trong lòng. Tôi nói bây giờ đó, cô đọc trong kinh gì? Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng sanh mà về cái cõi biên địa cực lạc, giống như là ở trung trời về dạ ma thái tử, mà ông Chuyển Lương Thánh Dương, ông làm cái cung vàng, ông làm cái lồng vàng, rồi ông ở cái giường vàng, có chịu không? Bị nhốt trong đó. Giờ thầy nói nè Minh Hạnh nè, bây giờ thầy làm cho cái phòng toàn là vàng không, thì còn con trỏng rồi tới ngày, cái nghĩa là Minh Hội nó cho đồ ăn, tới giờ nó tắm lấy nước nó xịt con, chịu không? Buồn ở đó niệm Phật. Thấy tội nghiệp vậy đó. Ông thầy nào dạy cho cô đó, thầy nghĩ bữa nay là con nhìn trên mạng có Diệu Ngọc trên không con? Có không? Diệu Ngọc là có cổ đó, là cổ là cái người mà nuôi chim két để mà giải nghiệp đó. Thành ra thầy qua thầy nói thả liền nó, sao thầy dạy kỳ vậy? Thầy bắt phóng sanh mà các ông thầy kia biểu nuôi để giải nghiệp. Cho đến các thứ báo vật đều nên tránh xa, như tránh xa lò lửa, nghe Phật giải tiếp. Cấm nuôi thúc vật nè, cấm tạo nghĩa là nhà cửa nè, cấm chăn nuôi trồng trọt nè, cấm nuôi nghĩa là người tôi tớ nô lệ nè. Cho đến các thứ báo vật đều nên tránh xa, như tránh xa lò lửa, cũng không được phá hủy cây cối, khai khẩn ruộng đất, xem tướng lành dữ. Cái này tôi dị, tôi dính rồi. Tôi tới coi sao xong giải hạn là dính hết Tết rồi. Coi như nói là trúng ngay tôi luôn nè, tôi đọc đâu mà tôi không coi đâu này nè. Coi sao, lấy số bói toán, tôi bữa trước tôi còn chống cho đệ tử tôi là 6 lượng mốt nữa. Nhưng mà nói Phật thương dần vậy mà tôi mới được đông Phật tử nè, đó. Điều là những việc không nên làm, nhưng mà nói thật là thầy không có lấy tiền nha, thầy nói để cho họ đến rồi nghe Pháp rồi, cái là dụ họ đến không đó, chứ không ai lấy tiền đồng bạc nào đâu. Đều là những việc không nên làm. Hãy tiết chế thân tâm, ăn ngủ đúng giờ, giữ gìn đời sống thanh tịnh. Ngoài ra các thầy còn không nên dự vào các công việc thế tục, như dẫn làm quan sứ thần, làm quốc sư, thông báo tin tức, luyện chú vẽ bùa, làm thuốc, làm thầy thuốc mà cũng cấm luôn đó. Ghê không? Tại sao? Làm thầy thuốc mà sao? Làm thợ sửa xe như ông Tâm mà sửa sai cái là hư cái bom đền cái bom. Hư cái bít tông đời cái bít tông, nhưng mà sửa hư trái tim người ta là tiêu đó. Đó, thành ra Phật cấm. Kết bạn với người quyền quý Phật cũng cấm nữa. Thân cận kẻ càng dở sách láo, phải đoan tâm chánh niệm để cầu tự độ, không được bên trong thì giấu nhẹm thói xấu của mình, mà bề ngoài giả vờ đạo đức, hòng lừa bịp quần chúng. Đối với bốn món cúng dường chỉ cần vừa đủ, không nên chứa góp, chỉ được nhận bốn món cúng dường: y, áo, thuốc men, tọ cụ và cái chỗ ở, tức là cung cấp cái phương tiện ở thôi, có được bốn sự đó thôi. Giới là đường chính nẻo thuận và là gốc của giải thoát, cũng là định huệ, nhờ có giới mới sinh ra định huệ. Bốn món mà đàn diệt cúng dường chư tăng là các thức ăn uống, quần áo, chăn màn và thuốc thang cũng như nơi ở. Muốn dứt trừ khổ đau, thủ đắc phép thiền định để đạt được trí huệ, ta không thể không nương vào sự giữ giới mà có, nên các thầy phải giữ tịnh giới, không được lơ là quỷ phạm. Ai chuyên giữ tịnh giới ắt hưởng mọi pháp lành. Nếu tịnh giới không giữ thì các công đức tốt đẹp không thể nảy sinh. Phải biết rằng giới là nơi trú ngụ an ổn công đức đệ nhất. Nếu sau khi ta diệt độ, các tỳ kheo hỏi chúng con sẽ trụ vào đâu, ta nên dạy trụ vào giới, trụ vào định, trụ vào huệ. Đó. Này các thầy tỳ kheo, đã hay giữ tịnh giới còn cần phải biết tự chế, không cho năm căn dông rủi theo dục vọng, tức là nãy phải chăn cái ông bác giái đó. Cũng như người chăn trâu cầm roi trong chừng là cốt cho trâu khỏi ăn lúa mạ nhà người. Nếu bỏ mặc năm căn thì chẳng những năm dục vọng sẽ vô cùng bừa bãi mà còn không thể chế ngự được. Như vậy khác gì con ngựa dữ không có dây cương kìm hãm. Đồng với cái ông nào ông nói là chức bậc mã ôn y chang, có thấy không? Nè, có lúc nó sẽ lôi kéo người ta xuống hố hầm, tuy có bị bức hại cũng chỉ là trong một đời, chứ bọn giặc năm căn thì gieo tai họa cho nhiều đời. Có phải là chúng ta bị quan bị quân hại chỉ có một đời, chúng ta bị dịch cộng nhốt trong trại cải tạo chỉ có 10 năm, nhiều cái người tù cải tạo lâu nhất là bao nhiêu năm? 19 năm, phải không? Cái ông tù mà lâu nhất của thời Việt Nam Cộng Hòa, thời Tây, thời Bảo Đại là 60 năm, cái ông gì đó, có cái ông gì 60 năm, chú Nhân nhớ không? Có cái ông đó là tên gì quên rồi hả? Ông ở 60 năm, nhưng mà mắt tai mũi lưỡi thân ý nó sẽ đưa chúng ta đọa vô lượng kiếp, có phải không? Cái ách nạn đấy mới thật là khủng khiếp, chúng ta phải thận trọng, cho nên người có trí sáng phải chế ngự nó mà không dễ dãi, và đề phòng nó như bọn giặc. Quý vị có muốn nghe cho hết cái đoạn giới này không? Tại vì cái băng này thì hết, nhưng mà cái máy vẫn còn thâu thì đi lết luôn, tại máy này vẫn còn thâu. Đây là kinh Di Giáo của Phật. Lần cuối cùng tại có một vị, họ nghe thầy nói họ không có tin. Họ nói làm gì mà chỉ nói con câu đơn giản, thầy mà thầy phải trịch ra là từ kinh Di Giáo. Cho nên người có trí sáng phải chế ngự nó mà không dễ dãi, và đề phòng nó như bọn giặc, chớ để nó buông thả, chớ để nó làm chủ. Các thầy phải khéo léo lắm mới chế ngự nổi cái nội tâm, cái tâm thật đáng sợ hơn rắn độc, thú dữ, quán tật, quan gia, và cả lửa cháy phần phần cũng chưa thể đem so sánh được với tâm. Lửa chỉ đốt cháy cái thân ta, đốt cháy cái nhà ta, đốt cháy vợ con ta, nhưng cái tâm sân nó đốt chúng ta vô lượng kiếp, phải không? Như một kẻ tay cầm bình mật, chân bước đi vội vã, chỉ biết có bình mật mà không thấy được hố sâu. Như con voi điên dại không có khóa chân, con dượng con khỉ leo trèo nhảy nhót trên cành cây, khó mà cầm cản nổi chúng, phải gấp điều phục chúng, chớ có buông xuôi bỏ mặc. Ai bỏ mặc cho tâm chạy theo sở thích ngũ dục, người ấy đã đánh mất hết mọi cái sự tốt lành để sanh về các cõi trời, cõi người và cõi tịnh độ của chư Phật. Nhưng nếu biết chế ngự nội tâm, mọi việc sẽ chu toàn cả. Do đấy là tỳ khưu, các thầy phải siêng năng tinh tấn, cần chiết phục được nội tâm mình. Năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm món ham muốn là tiền của, nữ sắc, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Các thầy tỳ kheo khi thụ dụng thức ăn uống nên coi như dùng thuốc, ngon hay không ngon. Cũng không ăn thêm lên hay hoặc ăn bớt đi, mà chỉ coi sự ăn uống cốt sao để nuôi thân khỏi bệnh đói gầy thế thôi. Như con ong hút nhị hoa mà không làm tổn hại đến sắc hương. Cái con ong nó hay lắm, nó hút mật mà có khi nào nó làm hư cái đó hoa không quý vị? Không có. Tỳ kheo cũng nên như thế, khi nhận món cúng dường của thí chủ, các thầy nên coi đó như là liều thuốc dùng để chữa bệnh tật. Không được tham cầu quá mức khiến cho tâm thiện bị hủy hoại. Cũng như người có trí huệ thường biết sức lực con bò chở được nhiều hay ít, không thể để bò chở quá nặng đến phải kiệt sức. Các thầy tỳ kheo ban ngày cần để tâm siêng năng tu tập pháp lành, chớ bỏ phí thì giờ. Đầu hôm sớm mai cũng đừng bỏ phí, nửa đêm thì tụng kinh để tiêu trừ phiền não, không vì chút lý do ngủ nghỉ làm hỏng cả cuộc đời đến trở thành vô ích. Phải luôn suy niệm về lẽ vô thường và coi đó như ngọn lửa đốt cháy thế gian mà gấp lo tu tập bản thân, chớ có ham ngủ nghỉ. Bọn giặc phiền não thường rình rập ám hại người, thật nguy hiểm. Nguy hiểm còn hơn cả quán thù truyền kiếp. Các thầy há lại lấy sự ngủ nghỉ làm trọng mà không sớm tỉnh thức đó sao? Phiền não chính là con rắn độc ở ngay nội tâm của các thầy, cũng như con rắn đen núp trong căn buồng nơi các thầy thường ngủ. Các thầy hãy lấy lưỡi câu giới luật mà sớm diệt trừ nó đi. Chỉ chừng nào bọn giặc phiền não ra khỏi nội tâm rồi, ta mới được tự tại nghỉ ngơi. Nếu biết chúng còn ẩn nấp ở đâu mà còn vẫn yên ngủ, thì đây hẳn là người không biết hổ thẹn là gì. Người biết hổ thẹn khác nào mặc chiếc áo đẹp nhất trong các đồ trang sức. Sự biết thẹn ví như lưỡi câu thép ngăn ngừa người ta không phạm những điều phi pháp. Này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy thường xuyên biết hổ thẹn, chớ có coi thường quên lãng xa lìa lòng hổ thẹn, tức tự mình đã đánh mất hết công đức rồi vậy. Người biết hổ thẹn ắt được hưởng mọi sự pháp lành, người không biết hổ thẹn đâu có khác gì loài cầm thú. Các thầy tỳ kheo, nếu có người từ đâu đến đánh gãy tay chân, các thầy hãy nén lòng tức giận, cũng như hãy giữ gìn miệng lưỡi, chớ có buông lung ra những lời chửi rủa. Còn để tâm tức giận là trái với đạo giải thoát, mất hết các công đức. Công đức của nhẫn nhục hơn cả trì giới và khổ hạnh. Ai có năng lực thực hành hạnh nhẫn nhục, thật xứng đáng là bậc đại nhân. Người nào không biết vui vẻ chịu đựng những lời sỉ vả ác độc như uống nước cam lồ, thì không thể gọi là người trí huệ hiểu đạo. Vì sao? Vì tức giận sẽ phá hoại các pháp lành, làm tổn thương đến thanh danh. Người đời nay và người đời sau không ai còn muốn nhìn thấy mình nữa. Nên biết rằng tâm tức giận còn độc hại hơn là lửa ở địa ngục. Hãy để phòng, gìn giữ, chớ để cho chúng len lỏi đột nhập vào trong người chúng ta. Bọn giặc cướp lấy công đức vẫn không nguy hiểm bằng tức giận. Người tại gia đam mê sắc dục bởi họ không phải là người hành đạo. Không có phương pháp để kiềm chế nên có tức giận còn có thể tha thứ. Chớ người xuất gia hành đạo là người từ bỏ dục vọng mà vẫn chứa trong lòng sự tức giận thì không nên vậy. Cũng như áng mây trắng hiền hòa đang trôi lơ lửng giữa bầu trời trong xanh, bỗng nhiên ầm ầm nổi cơn sấm sét hẳn không thể nào thích hợp. Này các thầy tỳ kheo, khi cạo bỏ mớ tóc trên đầu, xa lìa mọi thứ trang sức ở đời, khoác trên vai tấm áo màu vàng quải sắc, tay cầm bình bát đi khất thực để tự nuôi sống, đã biết thực hiện như thế nào mà còn khởi tâm kiêu mạn, thì hãy sớm trừ diệt đi. Đến như người tại gia còn không nên kiêu mạn thai, huống nữa là người xuất gia hành đạo đã tự hạ mình đi xin ăn, là một người ăn mày chỉ vì mưu cầu giải thoát. Này các thầy tỳ kheo, tính nịnh bợ công quanh là trái với lẽ đạo, thế nên các thầy cần giữ tâm chánh trực ngay thẳng. Phải nhớ rằng nịnh bợ công quanh là một thủ đoạn để lừa dối kẻ khác. Người hành đạo thì không thể như thế, cho nên điều căn bản mà các thầy phải giữ đó là lòng ngay thẳng thật thà. Này các thầy tỳ kheo, cần nên biết rằng người càng nhiều dục vọng thì sự tham cầu lợi lộc càng lắm và khổ não cũng rất nhiều. Người ít dục vọng biết đủ, không tham cầu, không ham muốn, nên không bị khổ đau. Thực vậy, tâm ít dục vọng còn phải tu tập, huống chi tính ít dục vọng thường hay sinh ra các công đức. Người ít dục vọng không nịnh bợ công co để mong thu phục lòng người, cũng không bị các căn lôi kéo. Người càng ít dục vọng thì tâm lúc nào cũng thanh thản, không chút lo âu sợ hãi, gặp khi hữu sự vẫn thừa sức đối phó, mà lúc bình thường sống rất đạm bạc đơn sơ. Người ít dục vọng có cảnh vui của niết bàn, như thế mới thực sự đúng với nghĩa của câu thiểu dục tri túc. Này các thầy tỳ kheo, nếu muốn thoát khỏi các khổ, cần phải biết đủ, tri túc, biết đủ là phương pháp hoàn hảo an vui nhất mà người ta cần lấy đó làm nơi trú ẩn. Người biết đủ tuy nằm trên đất cũng vẫn sung sướng, người không biết đủ giàu ở trên thiên đường vẫn thấy không vừa ý. Người không biết đủ tuy giàu mà nghèo, người biết đủ tuy nghèo mà giàu. Người không biết đủ thường làm nô lệ cho năm dục vọng, tài, sắc, danh, thực và ngũ. Thật đáng để cho người biết đủ xót thương, đó gọi là biết đủ. Này các thầy tỳ kheo, muốn trọn hưởng niềm vui trong sáng của Niết Bàn, cần nên tránh xa những chỗ ồn ào, tìm nơi thanh vắng. Người nào thường ở nơi thanh vắng, dầu là vua đế thích hay chư thiên đều phải kính trọng. Lý do vì những người này đã thoát ly hẳn đồ chúng của mình, và người một mình ở nơi thanh vắng, cốt để suy tư về cội rễ của sự diệt khổ. Thật vậy, càng ở chỗ đông người, càng dễ bị người ta quấy phá. Như cây to lớn, các loài chim rủ nhau về đậu, tất cây phải héo gãy. Người đời thường bị ràng buộc, chìm đắm trong những nỗi khổ, đâu có khác gì con voi già yếu đang đi trên bùn lầy mà không thể gỡ chân ra nổi. Người tỉnh thức hãy sớm tránh xa chỗ huyên náo thị tứ. Này các thầy tỳ kheo, người siêng năng tinh tấn, bất cứ công việc gì cũng làm xong mà không coi là khó. Bởi thế các thầy hãy siêng năng tinh tấn, ví như dòng nước chảy không dừng, dầu là đá cũng có lúc bị soi mòn. Nếu tâm người tu hành thường chán nản, lười biếng, khác nào khi dùi lửa, chưa được nóng đã thôi, lúc ấy dù muốn lấy lửa cũng không thể nào có được, đó gọi là tinh tấn tu hành. Các thầy tỳ kheo, dầu có bạn hiền, cầu được sự hỗ trợ không gì bằng, đừng quên mất chánh niệm. Nếu không tự đánh mất chánh niệm, thì bọn giặc phiền não không thể nào thâm nhập vào tâm hồn, do đó các thầy phải luôn luôn giữ cho tâm chánh niệm. Để mất chánh niệm, bao nhiêu công đức sẽ mất hết. Chánh niệm là sức mạnh vạn năng, sẽ giúp ta thắng lướt được đám giặc ngũ dục, không bị chúng bức hại như người mặc áo giáp ra trận, không hề biết sợ hãi là gì, đó gọi là bất vong niệm. Các thầy tỳ kheo, nếu ai nhiếp phục được tâm thì tâm an định. Tâm định nên bất cứ tướng trạng sinh diệt của bất cứ sự thể nào hiện có ở thế gian cũng thấy biết cả. Vì thế các thầy hãy tinh tiến tu tập pháp định, người đắc định thì tâm không bao giờ tán loạn, cũng như muốn chúa giữ nước phải biết ngăn bờ đê. Hành giả cũng thế, muốn cho suối nguồn trí huệ không bị rỉ mất, phải siêng năng tu thiền định hoặc là niệm Phật, gọi là định tâm. Các thầy tỳ khưu, có người trí huệ thì không còn tham đắm, các thầy hãy tỉnh táo, tự xét mình đừng bao giờ nhầm lỗi. Nếu thực hành đúng như thế, các thầy đã sống trong giáo pháp của ta, ắt được giải thoát. Bằng ngược lại, các thầy đã chẳng xứng đáng là người xuất gia nữa, cũng chẳng phải cư sĩ, không biết nên gọi các thầy là hạng người nào. Người có trí huệ như con thuyền bền chắc vượt thoát khỏi bể sanh tử luân hồi, là ngọn đèn lớn chiếu sáng bức màn vô minh đen tối, là phương thuốc hay chữa lành hết mọi bệnh tật, là nhát búa sắc bén chặt đứt hết cây phiền não. Do đó các thầy phải lấy ba môn học căn bản là văn, tức là nghe, tư là nhớ, và tu là trao dồi trí huệ ngày đêm để tấn ích. Người nào có ánh sáng trí huệ, tuy mang đôi mắt thịt, nhưng lại là người minh kiến, có tầm vóc, nhìn xa thấy rộng, gọi đó là trí huệ. Các thầy tỳ kheo, nếu còn hai hí luận, ác tâm bị rối loạn, dẫu là người xuất gia cũng không bao giờ đạt được giải thoát. Là tỳ kheo, các thầy hãy gấp bỏ tranh cãi, hí luận, giữ tâm không loạn động. Nếu muốn hưởng trọn niềm vui, hãy an định. Cách tốt nhất, các thầy phải mau chóng trừ diệt tai họa hí luận kia đi, đó gọi là bất hí luận. Các thầy tỳ kheo, trong khi tu tập công đức, các thầy hãy nhất tâm từ bỏ các tính phóng túng, rong rỡ như việc tránh xa quán tật. Giáo pháp của Đấng Đại Bi Thế Tôn hoàn toàn có những lợi ích thiết thực. Các thầy nên lấy đó làm mẫu mực cho sự tu hành của mình. Dù các thầy trụ ở núi rừng, trên bờ suối, dưới gốc cây hay trong tỉnh thất, hay bất cứ ở nơi nào thanh vắng, các thầy hãy luôn luôn nhớ nghĩ giáo pháp của ta, chớ có lãng quên. Phải luôn luôn cố gắng tinh tiến tu hành, nếu không làm gì thì sẽ chết đi oan uổng một kiếp người. Chỉ kết liễu trong ân hận hối hóa, ta như vị lương y coi bệnh cho thuốc. Uống hay không uống không phải lỗi ở vị lương y, lại như kẻ dẫn đường dõi dắt loài người về nẻo chính, nghe mà không chịu theo thì đó không phải là lỗi của ta, là lỗi của kẻ dẫn đường. Này các thầy tỳ kheo, như pháp tứ đế đã giải rõ những nỗi khổ và sự diệt khổ, nếu còn chỗ nào khả nghi hãy gấp hỏi đi, không nên mang trong lòng sợ ngờ vực mà không yêu cầu giải quyết. Trong khi Đức Thế Tôn cao giọng nói như thế ba lần, nhưng không một vị nào thỉnh vấn vì sao, vì trong đại chúng không ai có điều gì đáng nghi ngờ nữa. Ngay lúc ấy, Đức Tôn giả A Nậu Lầu Đà liền quan sát tâm tư đại chúng, rồi bạch với Đức Phật rằng: Kính lạy Thế Tôn, mặt trăng có thể nóng, mặt trời có thể lạnh, với chân lý tứ đế không thể nào khác được. Như Đức Phật dạy, khổ đế sự thật là khổ, hẳn không có gì vui sướng cả, mà chính tập đế là nguyên nhân gây ra mọi khổ đau, hẳn không có nhân nào khác. Vậy diệt khổ tức là diệt trừ nguyên nhân, nhân mà diệt thì quả cũng diệt, đạo diệt khổ tức là chính đạo, hoài ra không còn đạo nào khác nữa. Thưa Thế Tôn, các tỳ kheo quyết không còn điều gì nghi ngờ với pháp tứ đế cả, nhưng giả thử trong đại chúng đây có vị nào chưa hoàn thành đạo nghiệp mà Đức Phật đã diệt độ, hẳn phải buồn rầu. Nhưng có vị chỉ mới vào đạo, nghe Đức Phật thuyết pháp liền được cứu độ, ví như trong đêm tối chợt hiện ra ánh sáng, tức là thấy đạo, cũng như có vị đã hoàn thành đạo nghiệp, đã được cứu độ, thoát khỏi bể khổ, thì lại nghĩ rằng sự diệt độ của Thế Tôn sao đến mau quá. Tôn giả A Nậu Lầu Đà vừa thốt ra lời ấy thì trong đại chúng thải đều lộ nghiễu, liễu ngộ chân nghĩa tứ đế. Đức Thế Tôn lại một lần nữa vì muốn cho đại chúng có tâm bền vững, nên đã rủ lòng đại bi mà ân cần dạy bảo thêm: Các thầy tỳ kheo không nên mang lòng buồn thương sầu não, nếu ta có ở đời thêm chừng một kiếp rồi cũng tất phải chia ly, hội tụ mà không chia ly thật chưa từng thấy bao giờ. Những việc tự lợi ta làm cho ta, lợi tha là ta độ sanh, ta đều đã dạy đầy đủ trong Tam Tạng kinh điển, nếu có trụ thế lâu hơn nữa cũng chẳng ích gì. Những ai cần cứu độ, dù chư thiên hay loài người, đều đã được cứu độ, và những ai chưa được cứu độ, ta đều đã gây nhân duyên để được cứu độ. Từ nay về sau, các đệ tử của ta phải biết chuyển triển thực hành, thì đó các thầy đã làm pháp thân thường trụ của Như Lai không bị hủy diệt. Tuy nhiên cũng cần nên nhớ, cuộc đời là vô thường, hễ có hội tụ ắt có chia ly, đừng ôm lòng sầu thảm. Tất cả sự tướng ở đời là như thế đó, phải siêng năng tinh tấn mà sớm cầu giải thoát. Hãy lấy ánh sáng trí huệ để diệt trừ mê tối. Cuộc đời thật là quy khốn, không có chi bền chắc cả. Ta nay đã diệt trừ hẳn mọi nỗi quy khốn, như trừ diệt cơn ác bệnh, và coi đấy là trút bỏ hết mọi tội ác, gọi là cái xác thân cứ bị mãi chìm đắm trong bể lớn sinh già bệnh chết. Huống nữa người có tí sáng đã trừ diệt mọi nỗi quy khốn, như trừ diệt quán tạp, làm sao lại không vui mừng cho được. Này các thầy tỳ kheo, phải một lòng siêng năng tu đạo sức thế, sớm cầu ra khỏi những nỗi quy khốn kia đi. Hết thải sự tướng của các pháp, dù động hay bất động, hiện có ở thế gian, đều hủy hoại bất an. Các thầy với tâm tạm chấm dứt. Tới đây ta xin tạm chấm dứt, không nhắc lại nữa, giờ đã điểm ta sắp diệt độ, và đây là lời dạy cuối cùng ta trao cho các thầy. Sau khi ta diệt độ, các thầy nên kết tập và trao truyền cho hàng đệ tử, tỳ kheo, xuất gia và tại gia trong đời mạt thế. Đó là bộ kinh Di Giáo. Lâu nay tôi chỉ nói ngắn gọn là Đức Phật nói lấy giới lực làm thầy, nhưng mà bây giờ thầy trích trọn ra là một cái bộ kinh để cho chúng ta thấy Đức Phật có một cái lời Di Giáo rất là quan trọng, và cũng là kết thúc cái bài pháp hôm nay. Tuần sau tôi sẽ thuyết giảng tiếp những cái phần còn lại của Pháp Bảo Đằng Kinh, tức là Lục Tổ Huệ Năng. Tôi sẽ đi cho hết cũng khoảng 20 thép của Pháp Bảo Đằng Kinh. Và sau khi hơi giặt hết cái đó thì tôi sẽ giảng tiếp về Hé Mở Cửa Giải Thoát, còn 2 cái tráp cuối cùng. Sau đó tôi sẽ giảng qua tới Lương Hoàng Xám. Lương Hoàng Xám, giảng cho hết cái Lương Hoàng Xám để Phật tử sợ mà không có tạo nghiệp khi đến chùa. Sau đó giảng qua Thủy Xám. Giảng Thủy Xám xong tôi sẽ giảng tới bộ kinh Vô Lượng Thọ, và tôi sẽ giảng tới cái bộ kinh A Di Đà của Đức Phật mà do ngài Kumalap thừa dịch. Sau khi nghe hết những bộ kinh đó xong, tôi sẽ đi tiếp cái bộ Thủ Lăng Nghiêm. Đó là những chương trình giảng dạy của tôi trong những thời gian sắp tới. Bây giờ chúng ta chắp tay lại hồi hướng và
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.
Tôi Thông Lai xin gửi lời chào tạm biệt tất cả Phật tử đang vào online để nghe pháp của buổi chiều Chủ nhật hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và hẹn gặp lại quý vị trong tuần lễ Chủ nhật tuần sau cũng vào 2 giờ chiều giờ California. Chào quý vị.